Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới bình an. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Office. Thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc về luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sau một ngày mới bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Ngày hôm nay thì vô tình thì tôi tìm được một cái hồ sơ mà tôi không thể tưởng tượng cái hồ sơ này nó có cái ngày từ mãi tháng 10 năm 1868 mà cái hồ sơ này đã được quyết định bởi tối cao pháp viện của California. Nó không dài lắm nhưng mà cái mà tôi thấy thích thú là nó đến từ cái quận hạt của chúng ta mãi từ thời đó. Quý vị có thể tưởng tượng là chúng ta đã có những cái hồ sơ đã đến từ cái quận hạt này và đã đi đến tòa tối cao pháp viện của California để cuối cùng được quyết định như thế nào. Như vậy để cho chúng ta thấy rằng là khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư và để chúng ta có thể có được cái sự giúp đỡ dưới những cái điều khoản luật đã được đặt ra. Và trong thời gian tôi nói chuyện ở trên chương trình, tất cả những quý vị có câu hỏi liên quan đến những vấn đề chúng tôi làm ở văn phòng Empire Law Offices này, thì quý vị có thể gọi đặt những vấn đề liên quan đến luật di trú. Tôi biết luật di trú là một trong những cái bộ luật mà quý vị có rất là nhiều câu hỏi. Và những câu hỏi này nó đều chung quanh những vấn đề mà chúng ta hay gặp phải nhiều nhất. Đó là vấn đề bảo lãnh gia đình và người thân, vấn đề chuyển diện, vấn đề được xin làm công dân Hoa Kỳ. Mấy ngày này thì tôi có nhiều những cái việc làm liên quan đến DACA, tức là những hồ sơ mà có thể ngừng lại cái việc mà đưa một người ra khỏi nước Mỹ này bởi vì họ đã được đưa vào nước Mỹ này vào thời còn tuổi trẻ, dưới 16 tuổi. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến di trú, xin quý vị cứ tự nhiên gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Ngày hôm nay tôi nói về cái vấn đề thừa hưởng gia tài. Cái việc thừa hưởng gia tài đó, chúng ta phải biết rằng là cái người mà đưa cái gia tài cho những người khác được thừa hưởng, họ đã quyết định như thế nào dựa trên cái di chúc hoặc là dựa trên những cái văn bản trust mà họ đã làm trong thời gian họ còn sống. Khi vào văn phòng ngày hôm nay thì tôi có một cái câu hỏi, cái yêu cầu từ một người làm việc với chúng tôi, những người đồng nghiệp nhờ tôi giúp cho người bạn của cô này giải quyết một cái vấn đề về tài sản. Vì cái người vợ của cái anh này đã bất thình lình ra đi và để lại hai người con, và bây giờ thì anh ta rất là rối trí và không biết sẽ phải làm như thế nào. Khi chúng ta nói đến những vấn đề tài sản thì chúng ta nghĩ đến hai điều. Một là chúng ta có để lại những giấy tờ để chia cái tài sản của mình hay không, hay là chúng ta đã ra đi và không có để lại một cái di chúc hay là một cái văn bản trust nào hết. Và nếu chúng ta đã có những cái sự hoạch định về tài sản thì chúng ta đã làm bớt đi cái sự phức tạp tài sản của mình ít nhất là từ 80-90%. Có những cái tài sản mà người ra đi để lại, mặc dầu họ cũng đã hoạch định khá nhiều, nhưng mà cái công việc làm của cái tài sản đó nó vẫn còn để lại cho mình rất là nhiều những cái giấy tờ hành chính và những cái thời gian mình phải để ra. Vì vậy khi chúng ta nói đến cái vấn đề tài sản thì chúng ta cần phải ngồi xuống để tham khảo. Từ mãi năm 1868 và có thể về trước đó thì họ nói rằng là cái phương cách mà chia tài sản cho những người mà theo cái hệ thống dòng dõi là phải chia như thế nào. Nếu chúng ta để một cái di chúc thì chúng ta cứ chia theo như cái lời viết ở trong cái di chúc. Đó là cái sự suy nghĩ căn bản nhất. Ông cha, ông ấy để lại, cái người cha để lại một cái tài sản. Và cái người cha này nói, tôi ra đi thì 1/3 tài sản của tôi để lại cho vợ tôi, còn 2/3 thì để lại cho 4 đứa con của tôi. Thấy thì nó rất là đơn giản. Nhưng mà khi ông ta ra đi và những cái số tiền mà chia cho những người đứng thừa hưởng gia tài nó đã xảy ra rồi, nhưng mà những người đứng thừa hưởng gia tài lại là những cái người vẫn còn ở cái tuổi dưới vị thành niên. Vậy thì ai là cái người đứng để mà giữ cái số tiền đó cho những cái người dưới tuổi vị thành niên này? Hầu hết là cái người phối ngẫu hay người cha, người mẹ còn sống. Và kế đến là những người đã được chỉ định đứng kế vị cái người đã làm di chúc hay làm trust. Và cái người được chỉ định đó gọi là executor hay là trustee. Và cái bổn phận của họ là phải làm theo cái lời chỉ dẫn trong cái trust hoặc là trong cái di chúc. Nếu những người lãnh cái tài sản này là những người dưới tuổi vị thành niên thì những cái số tiền đó cần phải giữ lại cho đến khi người này có đủ thẩm quyền để lãnh. Tuy nhiên là chúng ta nhiều khi không có để ý đến cái người con đó đã đến 18 tuổi, họ có quyền bước vào nhà băng và nói cái tài sản này là của tôi vì giấy tờ để lại cho tôi và ngày hôm nay tôi trưởng thành, tôi có quyền lấy. Và không ai làm gì được họ cả, ngoại trừ cái người làm di chúc hay cái người làm trust viết trong cái văn bản của họ là cái người này sẽ không có được lãnh cái số tiền này cho đến một cái tuổi ấn định nào đó. Và khi cái người mẹ này được đứng ra để mà giữ cái tài sản của những người con của bà ấy khi người con của bà vẫn còn ở cái tuổi còn trẻ thì cái tài sản đó không thuộc về bà ấy, nó thuộc về cái người con, bà ấy chỉ cầm dùm thôi. Nhưng mà cái hồ sơ này nó phải đi mãi đến tối cao pháp viện. Tôi không biết là trong cái hồ sơ lúc mà ở cái tòa sơ thẩm hay tòa tối hay là tòa kháng cáo nó xảy ra chuyện gì. Nhưng khi đến tòa tối cao pháp viện thì cái câu hỏi được đặt ra để cho chánh án ở tối cao pháp viện của California nói rằng là nếu mà một trong những cái người con của bà ấy, không phải là nếu mà là một trong những người con của bà đã chết đi ở tuổi còn trẻ và ngày hôm nay cái người này có cái tài sản để lại, vậy thì cái tài sản đó thuộc về ai? Khi mà cái người cầm cái tài sản, khi mà cái người có cái tài sản đó chết đi không để lại cái di chúc và cũng không để lại cái trust, không để lại cái di chúc, là vì cậu này cậu còn nhỏ quá, làm gì có cái việc mà làm di chúc ở cái lúc đó. Và khi cậu ấy ra đi thì cái số tiền của cậu ấy có được từ bố cậu ấy sẽ được chia như thế nào khi cậu không có cái di chúc? Đây là một trong những cái việc căn bản nhất trong vấn đề chia tài sản dựa trên di chúc hay là dựa trên một người mất đi không có làm di chúc. Chúng ta gọi nó là intestate. Và cái câu hỏi đặt ra cho chánh án ở trên tòa tối cao pháp viện là cái bà mẹ này bà ấy có được quyền thừa hưởng một phần của cái tài sản của cái người con bà đã mất đi mà không có làm di chúc không? Điều khoản này đã được sửa đổi vào năm 1862. Cái hồ sơ này xảy ra năm 1868. Và cái điều khoản này nói rằng là trừ khi cái người mất đi đó có gia đình hay có con thì cái sự chia tài sản của cái người đã mất nó sẽ về cái người kề cận nhất cái người đã mất. Mà cái người kề cận nhất, quý vị, ngày xưa đó họ nói là trước hết á, là trả là cái tiền đó về cái người phối ngẫu nếu cái người mất đi mà không có di chúc, sau kế là người cha người mẹ, xin lỗi, sau kế là người con, rồi nếu mà không có con thì đến người cha người mẹ, và nếu không còn cha còn mẹ thì đến anh chị em. Cái cậu này cậu ấy mất đi lúc cậu mới có 6 tuổi, Vì vậy cậu không có vợ, không có người phối ngẫu, không có con và cũng không có cha, là vì cậu ấy không có bố, cậu mất đi trước cậu mà. Nhưng mà cậu ấy có hai người anh và một người chị và một người mẹ. Vậy thì cái tài sản này sẽ phải chia như thế nào? Như chúng ta đã nghe và chúng ta biết rằng là nếu cái người mất đi đó họ không có người phối ngẫu thì tài sản đó trước hết là về người phối ngẫu, và nếu không có người phối ngẫu thì về người con, và nếu không có người con thì về cha mẹ. Nhưng mà ngày xưa đó thì họ nói rằng là về người cha thôi, họ không nói là về người mẹ. Rồi nếu mà người cha không còn sống thì về những người anh chị em. Vậy thì cái câu hỏi mà họ đưa ra đó là cái người mẹ này có được lãnh một cái phần tiền của cái cậu này hay không, sau khi mà cậu ấy chết đi và đã nhận được cái tài sản từ bố cậu ấy. Chỉ có thế thôi, chỉ có thế thôi mà cái hồ sơ này đã phải đi từ năm 1864 cho đến năm 1868 mới được giải quyết. Số tiền thì chúng ta không bao nhiêu, không biết bao nhiêu, nhưng mà tôi tin rằng là nó rất là nhiều. Vì nó không nhiều thì người ta cũng không đưa cái hồ sơ này đi qua đến biết bao nhiêu tòa như vậy. Đưa hồ sơ ra tòa mà để chứng minh một cái điểm đó mà cái số tiền nó không nhiều, đó là một cái sự không nên làm. Cái sự không nên làm nó khó khăn lắm cho những người mà phải đứng vào cái tình trạng này. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, thì quý vị những vấn đề liên quan đến luật tài sản, di trú, probate, conservatorship, những vấn đề liên quan đến luật gia đình, luật di trú, những vấn đề về luật hợp đồng, quý vị có thể gọi vào văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire, ở góc đường số 2. Và số điện thoại của văn phòng là 408-947-7717. Quý vị có thể gọi điện thoại trong giờ làm việc ở số 408-947-7717 để làm hẹn. Văn phòng của chúng tôi mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Có những cuối tuần tôi có mặt ở thành phố thì tôi sẽ làm việc với tất cả những người không thể nào gặp tôi trong giờ làm việc và trong tuần. Cho nên tùy theo cuối tuần một, tôi mong rằng là quý vị biết rằng là cuối tuần chúng tôi không có làm việc, văn phòng của chúng tôi không có mở cửa 24/24. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi trong giờ làm việc và sau giờ làm việc. Quý vị có thể để số điện thoại và để cái lời nhắn và số điện thoại thật là chậm để tôi có thể có những cái con số đúng và gọi lại cho quý vị nhé. Nếu chúng ta nói dựa trên cái bảng huyết thống, quý vị biết quan hệ huyết thống nó khác với cái mối quan hệ. Khi chúng ta nói đến quan hệ huyết thống thì chúng ta nói đến những cái người mà có dòng máu chung với mình. Tức là chúng ta thấy rằng là cái sự quan hệ đầu tiên mà hai người này có với nhau, nếu mà hai người này là hai người có gia đình với nhau thì vợ chồng. Và cái kế đến là con của mình, vì đó là cái quan hệ huyết thống của mình với những người con. Và kế đến là cha mẹ của mình. Tại sao tôi phải nói cái vấn đề này? Tại vì có người hỏi tôi rằng là vậy thì con dâu hay là con rể có được lãnh cái tài sản này hay không? Hoặc là bố mẹ của bên vợ tôi có được lãnh cái tài sản này hay không? Cái câu trả lời là nó tùy vào cái trường hợp. Thứ nhất là những người mà bên gọi là có cái mối quan hệ đó là thông giao á, thì những người thông giao không có lãnh tài sản của cái người đã mất. Tức là cái anh này nếu anh ấy mất đi thì anh ấy để lại tài sản, và nếu anh không có di chúc thì tài sản đó sẽ đi về người vợ. Không có nói thắc mắc gì hết, luật nói như vậy, thế là thôi xong rồi. Vì vậy chúng ta mới gọi là statutory. Rồi đến cái đến nếu mà người phối ngẫu của anh ta không có thì nó sẽ về tiền tài sản của anh ta, sẽ về những người con của anh ta chia đồng đều cho nhau. Nhưng mà anh này anh không có người phối ngẫu mà anh cũng chả có con nữa, vậy thì cái tài sản này nó về ai? Nó về người cha, người mẹ. Nhưng mà vào những cái năm đó thì luật nói rằng là nếu anh ta không có mà người cha, họ chỉ nói là để lại cho người phối ngẫu, người vợ hoặc là người con hay là cha. Nhưng mà anh ta không có cha, tại vì cha anh ta mất rồi, thì cái câu hỏi kế là vậy thì mẹ anh ta có được lãnh hay không? Và những cái lời mà đã được viết ra bởi luật vào những cái năm đó, họ nói rằng là nếu anh ta để lại người mẹ, thì bà ta cũng sẽ được một phần đồng đều với những người anh chị em của anh ta. Ngày hôm nay thì chúng ta nói đến cha mẹ. Vì vậy, nếu mà anh này anh ấy mất đi ngày hôm nay và anh không có người phương mẫu hoặc không có con, thì cái tiền của anh sẽ đi về bố mẹ ruột của anh ấy. Và nếu anh ta có vợ nhưng mà vợ mất đi rồi, thì cái tiền đó sẽ không về cái người bố mẹ vợ của anh ta, mà về bố mẹ ruột của anh ta. Và khi chánh án ở tòa sơ thẩm quyết định rằng là cái người mẹ này không có nhận được một cái số tiền từ cái tài sản của anh này, thì bà ta kháng cáo. Và vì vậy cuối cùng cái hồ sơ này đã phải đưa lên đến tòa tối cao pháp viện của California, là vì cái lý do họ phải định nghĩa là cái tiền tài sản anh ấy nhận được đó là tài sản cho anh ấy theo dòng dõi, hay là anh ấy mua, coi như là anh ấy mua cái tài sản đó. Hai cái nó khác nhau, quý vị thấy. Đây là những cái phức tạp trong cái công việc làm của người luật sư. Khi mà có những cái hồ sơ như vậy, họ phải xem, họ phải thẩm định rằng là những cái việc nó xảy ra đó, nó xảy ra như thế nào và phải giải quyết như thế nào. Vì vậy những cái câu hỏi của quý vị ở trong điện thoại mà quý vị cố gắng giải thích nguyên cái hồ sơ của quý vị trong vài phút đồng hồ, nó rất là không công bằng cho chính quý vị và cho chính tôi. Cho nên làm hẹn để vào gặp để nói chuyện với cái hồ sơ thì rất là tốt. Tại vì khi chúng ta ngồi nói chuyện với nhau thì chúng ta mới có thể có những câu trả lời. Và nhất là khi quý vị là cái người đang có những vấn đề này thì quý vị mới chính là cái người lên gặp tôi. Tôi biết là chúng ta có những cái gọi là cái sự giúp đỡ hoặc là cái sự gọi là làm giùm, vì con tôi nó quá bận, vì cháu tôi nó không đi được, vì bạn tôi không có ở đây. Nhưng mà quý vị không thể nào trả lời những cái câu hỏi mà chúng tôi có, vì chính quý vị không phải là nạn nhân hoặc là không phải là một thành phần của cái hồ sơ nên quý vị không trả lời được. Quý vị làm hẹn rồi quý vị tới, quý vị sẽ mà lấy mất đi một tiếng đồng hồ của một người khác hay là nửa tiếng đồng hồ của một người khác, khi tôi không thể nào làm việc với cái người ngồi đối diện với tôi mà không phải là thân chủ của tôi. Cho nên mong rằng là quý vị hiểu tại sao tôi không thể nào trả lời những cái câu hỏi mà quý vị hỏi, hoặc là tôi không thể nào trả lời trước mặt quý vị, hay là chờ khi chúng ta có cái buổi tham khảo đã đặt ra mà chúng ta không nói chuyện với nhau được. Tại vì đối với những người luật sư như chúng tôi thì ai là cái người thân chủ của chúng tôi thì người đó mới là cái người chúng tôi có thể nói chuyện được với trong thời gian tham khảo. Vì tại sao quý vị biết rằng là những gì quý vị nói chuyện với luật sư là những điều tối mật, luật sư không thể nào nói chuyện về vấn đề của quý vị với một người khác. Có rất là nhiều người nên gặp tôi và nói chuyện. Ồ, tôi hỏi câu hỏi dùng cho con tôi, cho cháu ngoại tôi, cho anh em tôi, cho bạn bè tôi. Và khi tôi từ chối không nói chuyện thì có những người cũng hiểu và có những người không hiểu. Tôi nói để quý vị hiểu cho những người luật sư như chúng tôi là chúng tôi có một cái trách nhiệm rất là nặng nề. Vì chúng tôi được kiểm soát bởi luật sư đoàn California, và nếu chúng tôi không làm đúng bổn phận của mình thì đối với quý vị chúng tôi không thể nào đứng vị trí của một người luật sư. Vì vậy khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin chính quý vị là người tới gặp chúng tôi nếu quý vị là người làm hẹn. Nếu quý vị muốn có một cái hẹn, chúng tôi sẵn sàng cho hẹn. Nhưng quý vị biết rằng là thời gian thì nó hạn hẹp, cho nên nếu chúng ta lấy đi cái thời gian của những người khác cần đến sự giúp đỡ thì nó rất là không công bằng cho những người khác nữa. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị làm hẹn rồi tới gặp chúng tôi để chúng tôi hỏi những câu hỏi. Tại vì nếu những câu hỏi đó mà quý vị không trả lời được thì làm sao chúng tôi có thể thẩm định là cái hồ sơ đó cần phải làm như thế nào. Giống như trong cái trường hợp này quý vị thấy đó, người mẹ và bốn người con và ba người con tranh chấp nhau vì cái tài sản để lại bởi một người em và là người con của cái người mang cái hồ sơ này lên đến tòa tối cao pháp viện của California. Và tòa tối cao pháp viện nói rằng là trong cái trường hợp này, bởi vì luật đã viết ra như vậy thì cái số tiền mà cái anh này anh để lại đã để lại sau khi anh ấy nhận được từ bố của anh ta thì nó phải chia theo cái dòng huyết thống, cái bảng huyết thống, là người mẹ sẽ có một phần tiền bằng đồng đều với những người anh chị em mà sau khi anh ta mất đi. Vì vậy, tòa tối cao pháp viện đã đảo ngược lại cái quyết định của tòa sơ thẩm và tòa kháng cáo và đưa cái hồ sơ này lại cho tòa sơ thẩm để quyết định. Khi tôi nói đến những vấn đề liên quan đến pháp luật như thế này, nhất là những cái hồ sơ như vậy, thưa quý vị, khi mà một cái hồ sơ, cái số tiền nó không nhiều, quý vị tin tôi đi, tôi đã nói rất là nhiều lần rồi, và những cái hồ sơ tôi làm rất là những cái hồ sơ về gia đình, về tranh chấp, về tài sản. Quý vị đi cho đến mức độ nào, để rồi cuối cùng quý vị cũng sẽ giải quyết, hòa giải, thì cái quyền quyết định đó nó nằm trong tay quý vị. Nếu mà một cái hồ sơ với cái số tiền nó nhỏ nhoi, mấy chục ngàn hay 100 ngàn hay 200 ngàn, quý vị đưa nhau ra tòa nó không có được cái kết quả như quý vị muốn đâu. Rồi cuối cùng quý vị cũng phải ngồi xuống hòa giải, rồi quý vị cũng sẽ đi đến chỗ hòa giải, để rồi quý vị đi qua hết bao nhiêu thời gian, tốn biết bao nhiêu tiền, rồi quý vị cũng chả có lợi được cái gì cả. Tôi đang có một cái hồ sơ, và tôi phải nói rằng là hai anh em tranh chấp nhau. Cái hồ sơ này đi đến cái chỗ mà cần phải hòa giải, chỉ cần ngồi xuống, nói một lời xin lỗi là hòa giải được liền. Nhưng mà cả hai người đều khó khăn với nhau và không chịu hòa giải. Và tôi cảm thấy là rất buồn. Tại vì là đi qua những cái phiên tòa, rồi đi cuối cùng đi đến cái chỗ mà xử. Quý vị biết một khi quý vị để cái việc xử nó xảy ra, cái quyền hạn nó không còn nằm trong tay quý vị nữa, nó sẽ nằm trong tay người tranh án. Và người tranh án họ quyết định như thế nào thì một trong hai người sẽ không vừa lòng với quyết định đó. Cái đó là tôi dám nói. Rồi cái hồ sơ đó nó không ngừng ở đó, nó sẽ đi lên tòa kháng cáo, và rồi lên tối cao pháp viện, và rồi thì là thời gian đi biết bao nhiêu lâu, để cuối cùng rồi quý vị cũng sẽ giải quyết cái hồ sơ này, hy vọng là ở cái bàn hòa giải. Vì có những cái hồ sơ tôi đã đọc, và tôi đọc rất là nhiều hồ sơ, tranh cãi nhau cho nhiều vào hết 2-3 năm trời, cuối cùng cũng hòa giải, thế là hồ sơ đóng. Vì vậy tôi nghĩ là cái sự hòa giải là một cái vấn đề tốt nhất trong những cái hồ sơ về tranh tụng, về tố tụng, về đòi hỏi. Nếu chúng ta có thể chấp nhận thiếu hụt một chút, bớt đi một chút để hòa giải được cái hồ sơ, thì tôi nghĩ đó là một cái điều tốt nhất, nhất là trong những cái vấn đề liên quan đến luật gia đình, và có những người con dưới tuổi vị thành niên, có những người con ở tuổi còn nhỏ, chúng ta nên giải quyết. Giải quyết thì nó tốt hơn hết. Tại vì chúng ta tranh chấp nhau mà trong khi cái hồ sơ không có gì để tranh chấp, đó là cái sự khó khăn nhất mà có thể xảy ra cho tôi là một luật sư. Vì khi cái hồ sơ không có gì để tranh chấp thì tại sao lại tranh chấp? Nhưng mà quý vị biết rằng là một khi cái hồ sơ nó đứng ở trên tòa thì nó có quyền, nó có những cái phương cách làm việc, và nó có thể kéo dài ra đến mức độ nào. Và nó không nên làm như vậy, tại vì chúng ta có thể giải quyết với nhau được. Quý vị tin tôi đi, giải quyết với nhau được, nếu có thể nói chuyện với nhau được, nói chuyện giải quyết hòa giải qua luật sư, hay là nói chuyện hòa giải qua chính những người muốn làm việc với nhau trên cái hồ sơ của quý vị. Vì vậy khi chúng ta có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị tham khảo với luật sư, nói chuyện với người luật sư, nói làm sao để chúng ta có thể biết được rằng là đây là cái người luật sư mà quý vị có thể làm việc với, để chúng ta có thể giải quyết những vấn đề, thay vì là cứ kéo dài cái hồ sơ ra, tốn thời gian, tốn tiền, làm cho quý vị không được thoải mái. Vì vậy nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị còn chúng tôi gọi chứng tờ số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự cảm ơn ngày hôm nay, và xin kính chúc quý vị và dì một ngày an bình, hạnh phúc, trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8 giờ rưỡi tới 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới an lành nhé.
Cảm ơn Khánh Thi.
Dạ. Xin chào quý vị. Quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, 9 giờ cho đến 5 giờ chiều. Quý thính giả nào bận rộn ngày thường, như luật sư cũng đã nói ở giữa chương trình đó, những tuần luật sư không phải đi công việc xa, luật sư ở trong thành phố, luật sư vẫn có thể gặp quý thính giả trong những ngày cuối tuần. Gọi về văn phòng Empire Law Office làm hẹn trước nha. 408-947-7717, 408-947-7717. 408-947-7717. Đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Empire Law Office có nhiều luật sư kinh nghiệm đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên lo về di trú, trục xuất, bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, anh chị em xin visa cho người Việt Nam có ngành chuyên môn đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh, xem và lập hồ sơ hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, lập di trúc, thừa kế, uống rượu lái xe, bạo hành trong gia đình, ly dị, vi phạm luật lao động, lương bổng, cấp dưỡng con, khai khánh tận tức là bankruptcy, xin bằng phát minh. Mọi chi tiết xin liên lạc Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, góc đường số 2, thành phố San Jose, 55 East Empire Street, 408-947-7717, 408-947-7717. Gặp luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả gặp may mắn. Còn một vài phút chọn một nhạc phẩm gửi tặng quý thính giả lúc nào cũng được vui khỏe nha. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio.